Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị cùng nghe Những Thằng Con Cô Hồn Cốc, đoạn hồi ký xanh mướt tuổi trẻ và niềm tin của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Nam An, kể lại những ngày đầu di tản vừa đặt chân lên một nước Mỹ với nhiều cơ hội và không ít chua cay. Kính mời quý vị cùng theo dõi Những Thằng Con Cô Hồn Cốc sau đây. Năm thằng được bảo trợ ra thành phố này. Cả năm toàn con bà Phước. Học viện quốc tế thương nên vớt ra khỏi trại tị nạn tháng 10 năm 1975, những ngày Fort Indian Town Gate ở Pennsylvania sắp đóng cửa. Tụi nó được nhóm bảo trợ mướn cho canh gác, chờ vòng vòng xin việc. Hưởng trợ cấp không nằm trong mục người bảo trợ muốn năm đứa nó biết lúc này. Có ai thích vậy đâu. Hội nhập đời sống mới có nhiều điều lọng cọng, đôi lúc cười ra nước mắt. Trong thâm tâm, thằng nào cũng muốn có việc làm để mưu sinh, nếu được dồn tiền đi học lại. Giờ thì buổi sáng lai dai anh Văn ở học viện quốc tế, tối về ngó nhau, nhớ cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè ở Việt Nam quá đỗi. Năm thằng đều là dân tác chiến trước tháng 4 1975. Bốn nhảy dù, một là hải quân. Nhìn chung, toàn thứ lựu đạn ném chúng không chết. Nhưng lạ, sao tụi nó lại hiền? Hiền chi lạ, như bà con tị nạn ở chung barrack năm 62 Fort Indian Town Gap đã cho điểm chúng nó. Phòng chúng ở được gọi là cô hồn cốc. Hai thằng khác, trước khi đất nước sang trang, đi học ở Sài Gòn. Một thằng trong đó thuộc lớp đàn anh ở trường trung học của hai thằng nhảy dù kia. Xa quê hương, thằng đàn anh nhận hai thằng nhảy dù làm em trong trại tị nạn. Ngày nhàn nhã qua mau, hai thằng tụi nó được nhà thờ bốc ra tiểu bang Colorado. Theo thư gửi vào thăm nhóm cô hồn cốc, hai thằng nhá cạnh ít nhiều tương lai sáng chói. Tụi nó được đi học. Mừng cho hai thằng giờ làm cư dân Denver. Và cũng mừng cho đám cô hồn cốc tụi tôi. Thư bạn bè xuất trại gửi vào, ngoài chữ viết trên giấy, nếu có thêm tờ màu xanh là cả bọn có thuốc lá hút. 37 xu một gói Pall Mall. PX quân đội Mỹ bán thuốc rẻ như bèo. Hai thằng kia thương bạn bè, bỏ thêm đồng 20 vào thư là tụi tôi huy hoàng. Đêm đó, barrack ở Indian Town Gap tha hồ bốc khói thuốc lá thơm. Tôi gặp những sinh viên đi du học trước 75 ở Buffalo thời gian này. Bọn họ có người cũng dễ thương, thế dân tị nạn, xa vào hòa đồng và muốn giúp đỡ. Một ít làm như ta đây, con nhà giàu, học giỏi, thông minh, dân du học mà. Lúc đó mới tháng 10 năm 1975, tị nạn chân ướt chân ráo còn e ngại. Tôi chơi với đám sinh viên này vì mê đánh bóng rổ. Quả thật, thể thao có thể xóa đi những dị biệt. Mùa đông Buffalo tuyết rơi trắng xóa, Anh chàng sinh viên du học bảo tôi đón xe buýt đi hết đường Maine, thấy trường đại học UB là nơi cần đến. Không có thẻ sinh viên để vào sân bóng rổ, tôi đứng bên ngoài, nắm tuyết ném lên cửa sổ. Đôi khi người này, thỉnh thoảng người khác chạy xuống mở cửa cho vào, coi sinh viên du học đánh banh và sinh hoạt. Nếu tiện, tôi nhập bọn chơi chung. Thuở trung học, chừng hơn 3 năm trước, tôi ở trong đội bóng rổ trường. Bây giờ, chơi cùng với sinh viên du học là chơi cho vui. Lúc đầu chưa nóng máy, còn vờ của quạng. Đánh một lúc, thấy bên mình thua nên khỏi bận tâm gì cả. Đánh hết mình, làm bàn được là làm, vì chẳng ngại mất lòng ai. Xuân Hà, người hát Paris có gì lạ không em? Hay như Thái Thanh trong đám sinh viên du học ngồi bên đã hỏi trước đó. Sao ông không chơi? À, thì ra cô nhỏ này nói giọng Bắc.
Đánh dở, sợ người ta chê.
Sợ gì? Lát nữa vào chung nhóm tụi này nhé. Tôi đúng là thằng dại gái, gật đầu. Đội của Xuân Hà thành vô địch buổi đó. Tôi chơi lúc nóng máy, chẳng nể nang gì. Một ông, rồi hai ông sinh viên của đội kia giữ tôi không nổi. Cuối giờ, Xuân Hà nói nhỏ. Ông giấu nghề.
Thì cũng có chơi chút ít bên nhà mà.
Một anh chàng sinh viên khác chen vào.
Vậy mà nói không biết chơi.
Tôi cười, biết trả lời sao giờ. Bữa đó đi về, thằng bạn chung nhóm tị nạn nói.
Tại mày khớp á chứ. Cứ tưởng mấy người du học đương nhiên là giỏi, cái gì cũng giỏi hết á hả?
Thằng Trung bảo trợ với tôi không có cảm tình nhiều với đám sinh viên vì bảo họ phách lối. Tôi thấy mấy cô sinh viên du học dễ thương hơn. Chẳng hạn như Xuân Hà. Cô ấy nghe tôi thích trở lại trường, bảo xin vào UB học đi. Cô hướng dẫn tôi ghi danh, chọn lớp. Đến trạm đóng học phí, tôi nghe 900 đô la Mỹ mà tai lùng bùng. Mẹ ơi, chừng ấy tiền học là gần nửa triệu đồng tiền của nước tôi. Người mẹ còn kẹt lại Việt Nam, cô bán hết nhà cửa, ruộng nương cũng lo không nổi tiền học một khóa cho thằng con. Tôi buồn thiu, lắc đầu với Xuân Hà.
Chắc có lẽ để tính đường khác.
Cứ mượn tiền để học đi. Thật sự tôi không dám, vì sợ không kham nổi món nợ quá lớn khi vừa đặt chân đến đất tạm dung chưa được 5 tháng.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington, D.C.
Ba trong năm thằng, trong đó có tôi, nghe hai đứa ở Colorado rủ sang tiểu bang đó đi học cho vui. Bàn nhau mấy bữa, tụi tôi quyết định đi. Chỉ để lại căn gác đang mướn cho hai thằng kia. Hai đứa ở lại buồn thiu. Tụi nó nhất quyết tử thủ ở Buffalo với nghề may quần áo cắt sẵn ở Wild Company. Ba thằng tôi thấy không thể hì hục may vá suốt đời. Phải chọn một hướng cho tương lai. 20 tuổi, còn trẻ quá. Lúc ở trong trại tị nạn, người phỏng vấn hỏi biết nghề gì không? Tôi nhìn ông Mỹ Sơn Barack thấy quá dễ, trả lời thợ sơn. Người ta hỏi thêm sơn bên ngoài hay bên trong. Tôi ngọng. Giờ ra ngoài trại, tôi bày đặt chê nghề may vá. $2.10 một giờ. Cả tuần lễ, cắm cúi may. Trừ thuế, còn 61 đồng. Thằng bạn tôi đổi ra tiền mặt, đi mua cái quần jean mất 1/3 tuần lễ lương làm. Có cơ hội, sao không học lại? Thế là đi. Cả ba bay sang Denver nhờ và hai ông tị nạn được bảo trợ ra trước đó. Tụi nó số đẻ bọc điều, ở trong nước toàn đi học, ra ngoài nước được bảo trợ giàu cho đi học tiếp. Tù mấy kiếp vậy không biết, cả đời chưa biết gì ngoài cắp sách đến trường. Buổi nhậu đêm thứ nhì ở Colorado để đón bạn mới sang kéo dài đến khuya là có chuyện. Ông nào nói một câu như đổ dầu vào lửa.
Tụi ông lính tráng học làm cái gì?
Ủa vậy sao? Tôi muốn vất lon bia Colorado Coors vào mặt thằng đó. Thời thế, thế thời thôi. Ở trung học, tụi tao học đâu có dở. Tôi nghĩ thầm rồi không nhậu nữa, bỏ ngang vào phòng, nằm nghĩ vu vơ. Phải học cho giỏi và ra trường trước nó. Phải cho nó biết không có tụi lính tráng tụi tao nằm rừng. Mày nói tiếng Anh giỏi lâu rồi. Mười mấy năm sau, khi nghe Thái Thanh hát, tôi chợt nhớ Xuân Hà. Không có dịp gặp để cảm ơn cô nhỏ, người nói giọng Bắc rất tuyệt, đã hết lòng đẩy tôi trở lại trường. Tôi thèm đi học lắm những ngày ở tác chiến. Cuốn sách vật lý của Lê Văn Lâm, toán của Nguyễn Văn Phú, mang theo ba lô, đã mất dần giấy theo những ngày mưa rừng. Mẹ tôi ngầm nhắc nên học thêm những lúc rảnh. Thời chinh chiến đâu phải muốn mà được. Có lúc đã nghĩ chỉ còn cách là bị thương mới có dịp trở lại học đường. Chỉ tới ngần ấy đã nghe ngực nhói đau. Hình như quyền vươn lên không có trong tự vị con nhà nghèo học giỏi. Tôi bỏ Denver về California. Hai thằng bạn tôi sau đó cũng về San Jose. Thằng nào cũng học xong. Lúc đó, cái thằng nói năng cà chớn trong bàn nhậu đang học ở đâu, tôi không biết. Thế nào cũng phải cảm ơn hắn nhiều. Nhờ hắn, cả ba cắm đầu học. Ngày tôi ra trường, lái xe từ Cal Polytechnic trở về Orange County, mắt tôi đỏ như vừa khóc. Tin về Việt Nam, tôi biết một người rất mừng, mẹ tôi. Kính thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Những Thằng Con Cô Hồn Cốc với phần phụ họa đối thoại và tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân và Anh Dũng xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.